Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi cuối tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay chúng ta cũng có một ngày làm việc ở trên Tây Thiên cũng như Trúc Lâm. Thì thưa đại chúng, chúng ta đã bước vào mùa lễ Phật Đản rồi. Hôm nay là mùng 4 tháng 4 rồi. Thì còn ngày xưa đó thì lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Và sau này các ngày thống nhất là ngày trăng tròn tháng 4. Tuy nhiên là Phật giáo khắp nơi trên thế giới đều lần lượt tổ chức ngày lễ này kể từ mùng 1 tháng 4 dài suốt cho đến rằm, và có những nơi còn phải tổ chức cho tới cuối tháng 4 luôn, tại vì chúng ta quá nhiều nơi tổ chức thì chư tăng phải đi rất là nhiều chỗ để chứng minh. Nhiều khi một địa phương đó muốn mời được một vị thầy, một vị xuất gia đến chứng minh cái lễ, thuyết giảng cho ngày lễ thì phải chờ các thầy sắp xếp lịch trình. Thì coi như là đây là Phật Đản lần thứ hai, Pháp Hòa không có phải đi đâu. Chứ thường thường mỗi năm là từ cuối tháng 3 là phải đi dữ lắm, đi nhiều khi qua cho tới tháng 5 người ta vẫn còn tổ chức Phật Đản. Thì thưa đại chúng, mỗi năm đến cái mùa lễ Phật Đản thì Pháp Hòa hay thường muốn tổ chức những cái dịp để cho đại chúng được tụng những bộ kinh nói về cuộc đời của Đức Phật, từ khi Ngài đản sinh cho đến thành đạo Niết Bàn. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có đủ những cái bộ kinh đó, cho nên rồi rốt cuộc thì không có tổ chức được. Ở đây mình có được một bản kinh tên là Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Thì đây là một trong những bộ kinh nói về sự kiện Đức Phật đản sinh cho đến Ngài Đức Phật thành đạo truyền pháp. Rất tiếc là cái bản chúng ta đang có ở chùa đó thì nó lại không có cùng một bản với trên mạng internet, cho nên mình không có thể lấy xuống mình tụng ở chùa mình được, nhưng mà lên mạng thì không có, không có, cho nên Phật tử online không thể tụng theo mình được, lại khất qua. Thì cái bộ kinh thứ hai á, cái bộ kinh Đại Phương Quảng Trang Nghiêm này á, chúng ta có cái cuốn kinh này cũng 20 năm có rồi, thì mình tụng cũng được khoảng 3 lần. Nhưng mà gần đây thì hơn một năm nay chúng ta có chương trình truyền online cho Phật tử tụng, cho nên hễ muốn cho Phật tử online được tụng thì phải có những bản kinh tương đồng. Vì vậy mà ở đây mình có bản kinh in thành sách, nhưng không có cái bản kinh đó trên online. Có, nhưng mà không cùng một dịch giả, cho nên không thể tụng. Bản kinh thứ hai mà Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng đó là kinh Phật Tập Bản Hạnh. Thì cái cuốn kinh này, bộ này nó khoảng 3 tập, mà chữ nhỏ nhỏ khoảng 3 tập. Thì mình cũng không, mình chỉ có một bộ để nghiên cứu thôi, chứ không có bộ kinh này số lượng nhiều để cho đại chúng tụng được. thì Pháp Hòa giới thiệu để có dịp và đại chúng nào thích thì có thể online để có thể tìm đọc. Bộ kinh thứ ba nói về cuộc đời Đức Phật, đó là kinh Phổ Diệu. Và cái bộ thứ tư có tên là Phật Sở Hành Tán. Thì đây là một cuốn thơ truyện do Tổ Mã Minh viết về cuộc đời của Đức Phật. Thì những cái bản kinh này, kinh Phổ Diệu, kinh Phật Tập Bà, Phật Bản Hạnh Tập, rồi kinh quyển gọi là cái gì đó, Phật Sở Hành Tán, đều có online hết. Quý vị có thể lên mạng tìm để đọc, để mình biết thêm những sự kiện Đức Phật. Khi mà các ngài viết về cuộc đời Đức Phật thì các ngài đều dựa rất nhiều vào những bản kinh. Thí dụ như các vị bên Nam truyền thì sẽ dựa vào những quyển truyện của Phật giáo Nam truyền để viết. Khi Phật giáo các vị tổ bên Phật giáo Đại Thừa có viết thì cũng dựa vào các kinh. Thì quý vị biết rằng khi mình đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Làng Mai đó, thì cái quyển đó sư ông viết và sư ông đã nghiên cứu rất nhiều trong những bản kinh đó, đều có trích ở trong kinh Phật Sở Hành Tán, kinh Phổ Diệu, kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Sư ông đều có trích trong những bộ kinh đó và ngay luôn cả những bộ kinh của Phật giáo Nam truyền. Cho nên nếu mình không có cơ hội đọc nhiều kinh như vậy thì đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng cũng rất tốt. Và bây giờ bộ đó đã được đọc ở trên online đó, quý vị có thể nghe. Riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa giới thiệu đại chúng những cái bản kinh đó, tại vì Pháp Hòa rất muốn tổ chức tụng những bản kinh đó và rất tiếc là mình không có những quyển kinh đó. Thì Pháp Hòa chỉ có một bộ để nghiên cứu thôi, cho nên là chỉ có thể giới thiệu với đại chúng. Hy vọng có dịp nào rồi chúng ta có đủ một cái bản kinh online, rồi chúng ta cùng trì tụng vào những cái dịp lễ Phật đản. Cứ mỗi một lần đến cái mùa Phật đản thì trong lòng lại rất muốn làm cái việc đó, nhưng mà rồi chưa làm được. Thì thưa đại chúng, có một cái quyển thơ truyện của một học giả người Anh, ông tên là Edwin Arnold. Ông viết cái tác phẩm The Light of Asia vào khoảng năm 1800, hình như 1835, khoảng đó. Nếu bây giờ quý vị Google, quý vị vẫn có thể tìm được quyển đó, The Light of Asia. Đó là một cuốn thơ truyện do một học giả người Anh đã viết về cuộc đời Đức Phật. Và cái tác phẩm này đã được dịch ra bằng tiếng Việt do một cư sĩ lão thành của Phật giáo Việt Nam, đó là ông Đoàn Trung Còn. Hồi nhỏ khi Pháp Hòa học kinh á, tự mình mà mòn mò đó, thì Pháp Hòa nhờ cái bộ từ điển của ông Đoàn Trung Còn lắm. Và cái quyển thơ truyện này á, Pháp Hòa được đọc hồi đó Pháp Hòa khoảng 16 tuổi. Vì cái cuốn đó được tái bản ở Hoa Kỳ, ở bên Mỹ, thì Hòa Thượng Tổ Đình Minh Đăng Quang có tái bản lại cái quyển đó dưới cái tên là Ánh Sáng Á Châu, do ngài ông Đoàn Trung Còn dịch. Và cái tác phẩm Ánh Sáng Á Châu đó được dịch lại từ tác phẩm bằng tiếng Anh The Light of Asia. Và mình có thể bây giờ mình lên Google mình bấm á, thì vẫn có hai cái bản đó song ngữ Anh Việt đối chiếu, rất hay. Và ông Đoàn Trung Còn đã dịch cái bản đó thành thể văn thơ lục bát, mà Pháp Hòa nhớ cái câu đầu là: trên trời giữa hội quần tiên, Thế Tôn quyết định giáng miền trần gian. Đó là hai câu mở đầu của cái quyển Ánh Sáng Á Châu đó. Pháp Hòa đọc cái tác phẩm đó hồi 16 tuổi khi được in ở bên Mỹ. Mình vừa học xong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, thì lần này nhân cái dịp mà mùa Phật đản thì chúng ta tiếp tục chương trình học kinh của mình. Thì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một bản kinh ở trong cái hệ thống kinh Niết Bàn. Thưa đại chúng, khi mà các vị kết tập kinh điển đó, thì các ngài bắt đầu gom lại những bản kinh. Và những cái kinh nào nó thuộc cái hệ thống gì, nó tư tưởng gì thì các ngài đưa vào một hệ thống. Ví dụ như những bản kinh nào nó có cái tư tưởng của triết lý, trí tuệ Bát Nhã, thì các vị đưa nó vô một hệ thống, thì những cái đó người ta gọi là hệ Bát Nhã, hệ thống của kinh Bát Nhã. Ví dụ như kinh Đại Bát Nhã, hay là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật mà hôm nay mình tụng, hay là Bát Nhã Tâm Kinh, hay là kinh Kim Cang, hay là Bát Nhã Lý Thú, tức là những bản kinh nào mà nó có nói về trí tuệ Bát Nhã thì đưa vô một hệ thống, thì chúng ta gọi hệ thống đó là hệ Bát Nhã. Và những quyển kinh nào mà bộ, cái đó là bộ Bát Nhã, hay là bộ Niết Bàn, hay là bộ Hoa Nghiêm, thì nội cái kinh Hoa Nghiêm cũng có bao nhiêu bản chú giải, rồi kinh vân vân. Thì chúng ta có một bộ gọi là bộ Niết Bàn. Thì bộ Niết Bàn là những bản kinh mà ghi nhận lại những sự kiện cuối đời của Đức Phật, từ những sự việc xảy ra cho đến những lời dạy của Phật. Thì những cái lời đó được đưa vô cái hệ gọi là bộ Niết Bàn. Thì ngày nay á, ở trong cái bộ mà chúng ta có bằng đã dịch ra tiếng Việt đó, thì cái bộ này á, nó nằm trong một cái một set của nó là ba quyển, mà nó chữ nó nhỏ như con kiến vậy đó. Thì cái bộ kinh mà kinh Đại Bát Niết Bàn mà bây giờ chúng ta in thành hai tập để trì tụng đó, nó là một phần của bộ Niết Bàn thôi. Rồi cái kinh Di Giáo mà các thầy các cô thường tụng ở trong những dịp tụng giới hay là thường tụng đó, thì nội cái bản kinh Di Giáo đó, thì cái bản kinh Di Giáo đó nó cũng nằm thuộc cái bộ gọi là bộ Niết Bàn. Hiểu ý không? Tức là những cái gì, những sự kiện gì về cuộc đời, những ngày cuối của Đức Phật, những năm tháng cuối đời của Ngài, hoặc là những lời dạy cuối của Đức Phật, thì đưa vô một bộ gọi là bộ Niết Bàn. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu đại chúng một bộ trong mười mấy bộ còn sót lại. Hiện nay ở trong cái bộ Niết Bàn đó còn được tổng cộng 15 bộ kinh. Nói 15 chứ tức là tổng cộng cái bộ Niết Bàn là 15 bộ, nhưng mà hiện còn ở trong tạng kinh đó, không có bị thất lạc đó, chỉ còn lại có mấy bộ thôi. Có một số bị mất, tức là không tìm ra. Mặc dù là mình biết cái tựa đó, nhưng không tìm ra những bản kinh đó. Cho nên chỉ biết tựa mà không có kinh. Còn có một số còn lại, thì cái bản kinh Pháp Hòa sắp giới thiệu với đại chúng đây là còn sót lại, còn lưu giữ lại được. Ở trong cái bộ, ở trong cái Phật Quang Tự Điển đó, có ghi nhận rằng, theo sự ghi nhận của các tác phẩm ở Hán dịch đó, tức là dịch cho từ tiếng Hán đó, thì kinh hệ Niết Bàn trước sau có 15 bản. Một tên là Hồ Bát Nê Hoàng Kinh, hai quyển. Hai là Đại Bát Niết Bàn Kinh, hai quyển của Ngài An Pháp Hiền, dịch vào đời Tào Ngụy. Đại Bát Nê Hoàng Kinh, hai quyển của Ngài Chi Khiêm. Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàng Kinh, hai quyển. Phật Bát Nê Hoàng Kinh, thứ sáu là Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàng Kinh. Thứ bảy là Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thứ tám là Bát Nê Hoàng Kinh. Thứ chín là Phật Di Giáo Kinh. Thứ mười là Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển. Cái bộ này là cái bộ mình thấy in riêng ngoài hai tập đó, của Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch đó, là bộ Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch bộ này nè, Hòa Thượng Dịch bộ Đại Bát Niết Bàn Kinh 40 quyển của Ngài Đàm Vô Sấm. 11 là Bát Nê Hoàng Kinh 20 quyển, Bát Nê Hoàng Kinh 1 quyển, Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh 3 quyển, Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phần 2 quyển, và Đại Bi Kinh 5 quyển. Đó là tổng cộng 15 cái đề tựa mà quý vị thấy rằng kinh nào cũng không có rời những cái chữ tên là Bát Nê Hoàng. Tại chữ Nê Hoàng là dịch từ cái chữ Phạn là Nirvana. Nirvana và các ngày xưa dịch là Nê Hoàng. Hễ Đại Niết Bàn, The Great Nirvana, thì các ngày dịch là Đại Bát Nê Hoàng. Cho nên ở trong cái bản kinh Lăng Nghiêm mình tụng buổi sáng đó, chung bất ư thử thủ nê hoàng đó, chữ nê hoàng đó là niết bàn đó, tức là con không có chịu nhập niết bàn. Thì trong 15 bản dịch về kinh hệ niết bàn trên đây, 5 bản tức là số 1, số 3, số 2, số 3, 11, 15 đã bị thất truyền, tức là không còn. Vậy thì tổng cộng có 5 bộ không còn. 3 bản 7, 5, 7, 12 thì lại thuộc về trong kinh hệ tiểu thừa. Còn lại các bản còn lại thuộc về kinh đại thừa, tức là trong hệ đệ thừa. Hồi chiều Pháp Hòa tra ra thì ở trong tủ kinh của mình đó, bộ Niết Bàn đó, thì ở trong cái danh sách 15 bộ kinh này thì cái kinh thứ 15 tên là Đại Bi Kinh. Tức là nếu mà không có giải thích hay là không có đọc vô trong kinh thì không có thể đoán được kinh này là Đức Phật nói về sự kiện Đức Phật sắp mất. Không có nghe, vì đâu có chữ nào để mình có một cái ấn hiệu gì để mình biết rằng kinh này nói về Niết Bàn đâu. Thí dụ như kinh Phật Di Giáo Kinh hay là Bát Nê Hoàng Kinh thì mình còn đoán được là những cái kinh này là Đức Phật nói về sự kiện Đức Phật Niết Bàn. Nhưng mà riêng cái kinh Đại Bi là chịu thua. Nghe chữ kinh Đại Bi thì mình chắc nghĩ chắc kinh này nói về Đức Quan Âm, kinh này nói về lòng từ bi. Nhưng mà không ngờ nó lại là bộ kinh Đức Phật dạy những điều cuối cùng. Ngoài cái cuốn, cái quyển Di Giáo Kinh mà in mỏng mỏng giờ các chùa thường tụng đó, thì đây cũng là một dạng Di Giáo Kinh, nhưng mà nhiều hơn, chi tiết hơn. Và dĩ nhiên còn rất nhiều những bản kinh nữa. Nhưng mà những cái bản kinh ví dụ như là kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta tụng đó, thì trong đó giáo lý rất là nhiều. Giáo lý rất là nhiều, không có cô đọng những cái lời dạy. Nhưng mà riêng cái bản kinh Di Giáo thì rất là cô đọng. Thì khi Pháp Hòa đọc qua cái bản kinh Đại Bi này thì Pháp Hòa thấy rằng cũng rất nhiều những cái lời dạy mà gần như là cuối cùng của Đức Phật. Cho nên mình quyết định là trong cái mùa Phật Đản này mình khởi sự học kinh này để cho mình biết được những gì mà Phật dạy cuối đời của Ngài. Và có thể nói rằng đây là những cái tinh yếu mà Đức Phật giao lại cho đệ tử. Thì kinh Đại Bi này, kinh này gọi là kinh Đại Bi. Thì cái bản kinh này á được ghi sau cùng thuộc hệ Đại Thừa. Nội dung ghi lại những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước giờ phút nhập Niết Bàn. Nói cách khác là trước khi Phật mất. Điều vô cùng quan trọng đã được Đức Phật nhấn mạnh trong kinh này là việc truyền bá chánh pháp sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Đó, đây chúng nhớ ha. Trong quyển kinh chúng ta sắp học đây là cái chính yếu là Đức Phật dặn dò chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá chánh pháp sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Làm cho chánh pháp lưu bố rộng rãi và tồn tại lâu dài ở thế gian, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Truyền bá chánh pháp là công việc trọng đại và Đức Phật đã đem trách nhiệm đó giao phó cho các vị đệ tử lớn như Tôn giả Đại Ca Diếp, A Nan vân vân và các vị đại Bồ Tát và cả các đệ tử Phật xuất gia tại gia trong đời vị lai tiếp nối nhau gánh vác thực hành. Cái này giống như chúng ta thường dùng cái từ gì? Truyền đăng tục diệm. Chữ truyền là mình truyền ha, đăng là đèn, chữ tục là tiếp tục, diệm là làm cho nó sáng lên. Tức là mình nói theo tiếng Việt là mồi đèn tiếp lửa, làm sao ngọn đèn này truyền xuống ngọn đèn kia không để cho tắt, và đó gọi là truyền đăng tục diệm. Những lời dạy cuối cùng này Đức Phật cũng nhắc lại những giáo lý rất căn bản mà Ngài đã từng thuyết giảng nhiều lần trong suốt cuộc đời hành hóa, như 37 phẩm trợ đạo: thế gian là vô thường, vạn pháp là vô ngã, niết bàn là an vui tịch tịnh, vân vân. Và khuyến tấn các chúng đệ tử hãy tinh tấn tu hành, chớ có buông lung. Đức Phật cũng khuyên dạy chúng sinh hãy phát lòng tin thanh tịnh, gieo trồng căn lành nơi Phật pháp, để cuối cùng sẽ đạt được đạo quả niết bàn. Đó là cái đại ý của kinh. Lý do nào kinh này được gọi là kinh đại bi? Kinh này tiếng Phạn gọi là Maha Karuna Pundarika, được dịch là chữ Maha là đại, Karuna là bi. Và kinh này nghĩa là mình muốn Đức Phật giao cái trọng trách là chúng ta phải dũng mãnh phát tâm đại bi, tức là lòng thương rộng lớn, muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ sinh tử, chứng nhập cảnh giới niết bàn, an vui tịch tỉnh. Đó là ý nghĩa của tên kinh đại bi. Tại sao gọi là đại bi? Tại vì mình muốn truyền bá chánh pháp, mình muốn làm bất cứ việc gì cho chúng sanh, thì việc đầu tiên phải có là gì? Phải có tình thương. Không có tình thương sao làm? Phải không? Mình muốn nấu ăn cho ai, mình muốn làm gì cho ai, mình muốn chăm sóc ai, mình muốn khuyên nhủ ai, vân vân. Tất cả đều phải có tình thương. Và không có tình thương thì chúng ta không thể làm được. Và nếu có làm đi nữa, có thể một, làm rất miễn cưỡng; hai, làm không có hết lòng; ba, ít khi nào làm xong việc, làm cho lấy có thôi, được được thôi, không quan tâm. Nhưng mà nếu chúng ta có lòng đại bi thì chúng ta làm việc hết lòng, làm trọn vẹn, làm không có nản, làm không có trách móc, làm không có buồn phiền. Vì vậy mà kinh này được gọi là kinh đại bi. Và nghe đại bi thì cứ tưởng đâu là Đức Phật nói về lòng từ bi, hay Đức Phật nói về Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà thật không ngờ, đại bi tức là tâm của một người tu hành. Nếu chúng ta muốn hoằng pháp lợi sinh, muốn làm cái chuyện gọi là truyền bá chánh pháp, thì trước hết phải có tình thương. Mà thật như vậy, Đức Phật không có tình thương với chúng sanh thì Đức Phật không có mặt. Ngài không có tình thương chúng sanh thì Ngài cũng không thể bỏ cung vàng địa ngọc, chịu cực khổ được. Hay là mới nói gần gũi nhất, các vị xuất gia nếu không có tình thương với chúng sanh, với mọi người cũng khó đi tu lắm. Tại vì sao? Tại vì nếu mình chỉ lo cho con mình thôi thì đâu phải là tâm của người xuất gia. Và tâm của người xuất gia là trước hết làm gì? Trên thì mình cầu giáo pháp của Phật, kế đến là mình truyền bá cái giáo pháp đó. Và đó mới là đúng cái tâm nguyện người tu. Mà nếu tâm nguyện người tu mà mình không có dùng cái từ là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, thì đâu phải tâm của mình, đâu phải tâm của người xuất gia. Người xuất gia không phải để đi kiếm cái chỗ ở, đi kiếm chỗ ăn, đi kiếm sự học hành có bằng cấp, mà người xuất gia là cầu cái đạo tu tập có an lạc, có giải thoát. Dù một phần nhỏ nào mình cũng truyền bá cho người. Đó là tâm nguyện của mình. Và đó cũng là ý nghĩa của tên kinh. Bộ kinh này nguyên nó là tiếng Phạn, được dịch ra tiếng Âm Hán, do Ngài Na Liên Đề Gia Xá, Narendra Gia Xá. Ngài sinh năm, Ngài ở nước Ô Trành ở Bắc Ấn Độ, họ Thích Ca thuộc dòng Sát Đế Lợi. Quý vị nhớ không? Ấn Độ có 4 giai cấp ha. 17 tuổi xuất gia, tinh thông cả đại thừa tiểu thừa. Ngài thường vân du các nơi đảnh lễ các di tích của Đức Phật. Năm 556, Ngài sang Trung Quốc, đến kinh đô Đại Thành, kinh đô Nghiệp Thành của nhà Bắc Tề, được vua Văn Tuyên Đế, tức là năm kính lễ, mời trú tại chùa Thiên Bình để dịch kinh. Trong thời gian Ngài dịch kinh và hành đạo ở Bắc Tề, thì vua Vũ Đế của nhà Bắc Chu đang ra sức tiêu diệt Phật giáo ở bên Trung Hoa đó. Nó có 4 cái đại nạn cho đạo Phật, thường ở trong sử Phật giáo thường gọi là 4 cái đại nạn, của gọi là Phật giáo tứ đại nạn. 4 cái thời kỳ mà vua chúa đã diệt Phật giáo, trải qua 4 đời vua. Thì lúc đó cũng cái thời của ngài Na Liên Đề Gia Xá này cũng có cái trường hợp xảy ra là vua Bắc Chu, vua Vũ Đế thời Bắc Chu cũng muốn tiêu diệt Phật giáo. Năm 576 sau khi thôn tính Bắc Tề, vua Vũ Đế của Bắc Chu là tiếp tục tiêu diệt Phật giáo của Bắc Tề, khiến ngài cùng bao nhiêu vị cao tăng phải ẩn trốn vào nơi núi rừng hoặc thôn quê hẻo lánh, khoác áo tục nhưng vẫn âm thầm hành đạo. Đến khi nhà Tùy dựng nước, Phật giáo được phục hưng, ngài đã được Tùy Văn Đế mời về kinh đô, cư trú tại chùa Đại Hưng Thiện cùng với các ngài Đàm Diêm vân vân hơn 30 vị chuyên về công việc dịch kinh. Năm 589 ngài viên tịch, thế thọ 100 tuổi. Trước sau ngài đã dịch được 13 bộ kinh gồm hơn 70 quyển. Đó là ngài cái vị hòa tổ dịch cái quyển kinh này từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Thì mình mới thấy là nội cái chuyện dịch kinh là mình thấy biết bao nhiêu công sức của người xưa, phải không? Riêng cái bản kinh Đại Bi này thì Pháp Hòa dùng cái bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ, không có dùng cái bản ở trong Đại Tạng đã được dịch, thì Pháp Hòa dùng cái bản này. Thì thứ nhất là để kính trọng một cư sĩ tiền bối mà Pháp Hòa được cái duyên được gặp, học hỏi và gần gũi. Ông là một vị cư sĩ ở Edmonton mình, sinh sống ở đây, sau này mới dọn qua thành phố khác. Và khi chùa Trúc Lâm của mình thành lập đó, những ngày đầu tiên là có ông. Và bác là một vị cư sĩ Phật tử rất giỏi chữ Hán, rất giỏi về giáo lý và rất giỏi về thế học. Nói chung là Phật học, thế học, ông đều rất giỏi. Và bác đã dịch nhiều kinh, quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật cũng bác dịch. Và mình tu viện mình được cái duyên là tái bản cái quyển đó, cũng như là cũng những cái quyển kinh sách khác. Thì hồi đó cái thời gian bác dịch kinh đó, Pháp Hòa hay thăm và rất là quý, và mong bác giữ gìn sức khỏe để có thể dịch thêm nhiều kinh, để cho những người hậu học có cơ hội được tiếp xúc những bản kinh. Và có thể sau này chúng ta không biết chữ Hán, chúng ta không biết chữ Hán hoặc là không có đủ để nghiên cứu những cái kinh điển mà trong Tạng Hán, thì nhờ những cái bản dịch của các vị cư sĩ hay là các vị, nói chung là các vị dịch giả. Thì riêng đối với bác là Pháp Hòa có một cái tâm kính trọng, quý mến, vì thứ nhất là mình được trực tiếp gặp bác. Thì năm nay ông cũng 81 tuổi rồi. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa có phone thăm, Pháp Hòa có nói là mấy ngày nay lấy lại cái quyển kinh Đại Bi của bác dịch, đọc lại và thấy rất hay, và muốn kỳ này đó là chia sẻ với đại chúng bản kinh này. Thì khi mà cái bản kinh này được in xong năm 2017 thì ông có gửi tặng cho Pháp Hòa quyển này hồi đầu năm 2018. Thì vì vậy mà cho nên lần này vừa học xong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân thì cũng đang suy nghĩ sẽ chia sẻ bộ kinh gì với đại chúng. Thì những vị mà trưởng lão của Edmonton này, hay là nói chung hay là của riêng chùa Trúc Lâm mình đây đó, thì lần lượt các vị về Phật hết rồi. Năm nay cũng mấy vị luôn ha. Mới cách đây mấy tuần là bác Từ Hòa, rồi đến hôm thứ ba tuần rồi là cô Diệu Thức. Cho nên là Pháp Hòa rất là trân quý những hình ảnh của quý bác còn sót lại, Và cái ngày cô Diệu Thức mất á, Pháp Hòa đi vào trong bệnh viện á, thì niệm Phật cho cô á, thì Pháp Hòa cảm xúc rất lớn. Tại vì cô là một trong những người mà đã rất ư là chịu khó trong những ngày đầu mà chúng ta thành lập tu viện. Có thể nói là lúc đó là những chi tiết lặt vặt mua sắm ở trong chùa là cô hết. Mà những gì mà cô sắm tới bây giờ nếu mà còn sử dụng được, Pháp Hòa vẫn để yên đó sử dụng. Chẳng hạn như cái bộ chuông mỏ dưới nhà tổ đó, quý vị thấy cái bộ chuông mỏ dưới bàn tổ đó. Bộ chuông mỏ đó là cô đi qua bên Vancouver, cô thỉnh cái bộ chuông mỏ đó về cho cái khóa an cư kiết hạ đầu tiên được tổ chức tại Edmonton năm 1990. Và năm đó là năm Pháp Hòa thị giả cho quý tôn đức. Và sau cái mùa an cư đó là Pháp Hòa xuất gia. Và lúc đó là ở nguyên cái chánh điện, coi như là cái khóa an cư đó, cái chùa Trúc Lâm duy nhất có bộ chuông mỏ đó là đẹp nhất, là hay nhất, và cô đã mang từ ở Vancouver về. Cho đến bây giờ cái bộ đó Pháp Hòa để bằng tổ. Thứ nhất là vẫn còn sử dụng được và rất là vừa vặn với cái khung viên của nhà tổ, và giữ lại một cái kỷ niệm. Cô đi vào trong cái tiệm, hồi lúc đó ở đây đâu có bán lư hương. Chùa mà muốn có lư hương là phải đi vô mấy cái tiệm bán mấy cái bình, mấy cái chậu bông á, mấy cái chậu để mình trồng bông á. Thì cô mới mua một cái chậu cắm hoa, chậu trồng kiển bằng nhôm, bằng đồng gì đó, là làm cái lư hương cho cái bàn Phật lúc đó. Và cái lư hương đó đó bây giờ Pháp Hòa để ở nơi thờ Ngài Địa Tạng ở ngoài Nghĩa Trang Việt Nam. Cái lư hương đó còn giữ ngoài đó, đó. Còn rất nhiều, không phải là còn rất nhiều những thứ khác mà những Phật tử đem tới đây vào những ngày tháng đầu tiên của Trúc Lâm. Ngày nay Pháp Hòa giữ lại hết những cái đó. Pháp Hòa giữ lại hết, thậm chí một cái miếng vải trải khăn bàn lúc đó, một cái bình hoa mua ở Dollar Store để ở bàn tổ. Tới bây giờ cho dù mình có bao nhiêu cái bình, nhưng Pháp Hòa vẫn giữ cái bình đó lại. Cái đồng hồ ngay chỗ quý thầy đang ngồi đây, mỗi ngày coi giờ tụng kinh là cô đã mua cho thầy viện chủ năm 1988. Mà không nhận đồ hồi xưa tốt thật. Từ năm 88 cho tới bây giờ vẫn còn sử dụng. Và Pháp Hòa đang để ngay chánh điện đây. Và hồi nhỏ đó cô rất là khuyến khích Pháp Hòa trong việc tu tập, mà cô đã trợ duyên cho mình rất nhiều. Cho nên đối với Pháp Hòa, cô Diệu Thức cũng giống như là một vị thiện tri thức, mà ở trong kinh Đức Phật nói là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức. Hồi đó Pháp Hòa kính Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ở bên Mỹ. Mà Pháp Hòa giống Hòa Thượng cũng giống như sư ông vậy đó, sư ông của mình vậy đó. Tại vì Pháp Hòa quy y năm giới với một vị thượng tọa bên Việt Nam, mà vị đó là đệ tử của Hòa Thượng Giác Nhiên. Thì hồi nhỏ mình đâu có tiền, nhưng mà rất muốn cúng dường Hòa Thượng, thì phải để dành. Ngày để 1 đồng, 2 đồng, để được cả tháng trời mới được 14 đồng tiền Canada. Thì khi mà được 14 đồng Canada đó, thì Pháp Hòa mới đưa cho cô Diệu Thức. Cô Diệu Thức mới đổi thành 10 đô Mỹ gửi qua cúng dường cho Hòa Thượng. Và hồi đó là cô có cái liên lạc với bên đó, mua lúc đó là rất hiếm chuông mỏ kinh sách, hiếm lắm. Muốn có được bộ chuông mỏ, muốn có được một quyển kinh là rất khó khăn. Mà muốn được như vậy là phải đi thỉnh. Và cô đã giúp cho Pháp Hòa những cái lúc đó. Và hồi đó Pháp Hòa đi học đó. Bây giờ cái bánh đó nó không còn. Cái bánh bông lan bằng bánh bông lan bơ của Pháp đó, nó bán ở trong superstore đó. Mà lâu lâu cái là cô mua cho một gói gì đó là để dành đi học. Mà cô là người đã lo cho quý thầy thức ăn một tuần một lần. Pháp Hoài hay kể với đại chúng bắp cải xào, mì căn khìa, nồi canh chua đó là cổ đó. Cứ chủ nhật là cô về cô làm cho nồi canh chua, cô buông cho bắp cải cô để, cô kho nồi mì căn cô để đó. Là thầy trò là cứ từ thứ hai tới thứ sáu, sáng mì căn khìa, bắp cải xào canh chua, chiều bắp cải xào canh chua mì căn mà ăn suốt tuần vậy đó. Ăn đến Pháp Hoài ngán mì căn khìa đến mức độ là sắc ra rồi xào với khách chấp, trộn đậu phộng vô ăn. Nhưng mà rất tội, tại lúc đó đâu có ai, đâu có ai lo đâu, chỉ có cô thôi. Từng đi chợ một lần, chiều chủ nhật là cô mang thức ăn về cô để, là thầy trò tự nấu, tự hâm lại ăn. Có rất nhiều những kỷ niệm, cho nên khi đi vào thấy cô nằm như ngủ vậy đó. Niệm Phật mà rất cảm xúc, vì Pháp Hòa nhớ lại rất nhiều những việc hồi đó. Cho nên quý bác ở trong chùa đây đó, như cô Nguyên Huệ nè, bác Trúc Hiền nè, cô Diệu Thức nè, bác Hạnh Cơ nè, chú Minh Phước nè, vân vân, những vị đó là những vị biết Pháp Hòa từ hồi nhỏ, trước khi đi tu luôn, cho đến khi mình đi xuất gia, các vị vẫn dính gắn bó với chùa. Ngày nay thì các vị có vị về Phật rồi, có vị thì lớn tuổi rồi, bác Trúc Hiền năm nay chín mấy rồi, hơn một năm không có đi chùa rồi, từ hôm dịch tới giờ. Hồi sáng này ra ở già dưỡng lão, hoa đào nở rất đẹp, mấy bác ra ngoài đó ngắm hoa, và được một em Phật tử chụp cho mấy tấm hình, nghe nó chụp nhiều dữ lắm, xong rồi gửi, chiều này mới đem khoe với Pháp Hòa, khoe nó mấy bác chụp hình rất nhiều, mà mấy bác nó nhớ thầy dữ lắm. Cho nên là Phật đản này cũng sẽ lên trên đó cúng Phật đản để cho quý bác được tấm Phật. Thì trước khi mình bắt đầu kinh thì Pháp Hòa giới thiệu vị dịch giả từ tiếng Hán ra tiếng Việt là cư sĩ Hạnh Cơ ha. Thì lý do Pháp Hòa chọn bản kinh này là vì văn dịch của bác rất trong sáng, hơn nữa là để trân quý một tác phẩm của một vị trưởng lão cư sĩ mà Pháp Hòa rất kính quý. Thì Pháp Hòa đã giới thiệu với đại chúng tựa kinh rồi. Bản kinh được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán của ngài Na Liên Đề Gia Xá, và đây là bản kinh tiếng Việt của bác Hạnh Cơ. Thì kinh này á có tổng cộng là 5 quyển được chia thành nhiều phẩm. Thì cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm Phạm Thiên. Tại sao phẩm này có tên là phẩm Phạm Thiên? Phạm Thiên á là tiếng gọi cho các vị trời. Thí dụ như người Ấn Độ á, người ta tự hào người ta là con của đấng Phạm Thiên, cho nên tiếng nói của người ta gọi là tiếng Phạm, mà mình bây giờ hay gọi là tiếng Phạn đó, chứ đúng ra phải đọc là tiếng Phạm. Thì các vị nói ngôn ngữ của các vị đó là tiếng của cõi trời. Và chữ Phạm á, để tượng trưng cho người sống thanh tịnh. Vì vậy mà các vị nào mà sống tu thanh tịnh thì được gọi là Phạm Hạnh. Phạm Hạnh tức là cái hạnh của đấng Phạm Thiên, cái hạnh của người ở cõi trời. Cho nên nó người tu là phải giữ có cái Phạm Hạnh, nghĩa là vậy đó. Chư thiên ở cõi trời. Thì trường hợp này á, thông thường các kinh luật ở đây là Phạm Thiên này được chỉ cho vị trời Phạm Thiên Vương, cũng gọi là Phạm Vương, là chủ tể thống lĩnh cõi trời sơ thiền. Đây là những điều chính tôi được nghe. Đây là lời của Ngạ Nan xác nhận ha. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại rừng Ta La sông Thọ, ở ngoại thành Câu Thi Na. Thì đại chúng ai đọc lịch sử Đức Phật á, thì nhớ đó, khi Đức Phật sắp mất á, thì Đức Phật nói với Ngạ Nan là Đức Phật muốn tìm một cái nơi nào mà không có quá xa thành phố nhưng cũng không quá gần. Đức Phật muốn thì tịch ở một nơi nào mà có sự yên lặng, cho nên cuối cùng là chọn thành Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kushinaga. Ngày nay mình đi hành hương Ấn Độ thì thì quý vị sẽ thế nào nhất định cũng phải đi đến cái chỗ này. Tại sao? Tại vì nơi này nó thuộc về một trong bốn thánh tích liên quan quan trọng đến cuộc đời Đức Phật. Thứ nhất á, là nơi đản sinh của Đức Phật, gọi là Lumbini ở Nepal. Thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo ở Bodh Gaya. Thứ ba là nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Varanasi. Và thứ tư là ở Kushinaga, nơi Đức Phật Niết Bàn. Chúng ta thường gọi là tứ động tâm. Khi mình đi hành hương Ấn Độ thì dĩ nhiên còn nhiều chỗ nữa liên quan đến Đức Phật, nhưng mà bốn cái chỗ này là bốn chỗ quan trọng nhất, mà không có một chuyến hành hương nào, nhất là những vị lần đầu tiên đi hành hương thì không bao giờ bị sót đâu. Người ta sẽ ráng tổ chức cho mình đi đủ bốn thánh tích. Tại vì đây là bốn cái chỗ quan trọng về cuộc đời của Đức Phật mà trong kinh thường nhắc nhở. Và thậm chí nói đời của mình mà được đến đó một lần đảnh lễ thì đó là cái phước lớn cho đời cuộc đời của người Phật tử. Cho nên ai cũng mong là nếu mình được cái cơ duyên, sức khỏe, hoàn cảnh thì đi hành hương Ấn Độ sẽ được đến đảnh lễ bốn cái nơi này. Thì cái thành Kushinaga này á, ở đây là có một bộ tộc tên là bộ tộc Mala. Và ở trong cái rừng này á, trong cái rừng mà Đức Phật chọn á, được trồng nhiều cái cây. Cây này tên là cây Sala, chúng ta thường gọi là Ta La hoặc là Sala. Cái cây nó cao và hoa nó rất đẹp. Ngày nay ở Việt Nam mình một số chùa có cây đó, có cây hoa đó. Và ở bên các xứ nóng như là Miến Điện, Tích Lan đều có trồng cái cây hoa này hết. Và cái cây hoa này nó có một cái đặc điểm là khi mà nó mọc thì nó hay mọc thành đôi. Cho nên trong kinh thường gọi là song thọ. Thọ là cây, song là gì? Là một cặp. Cho nên thường gọi cây Sala. Nhưng mà để nói lên cái đặc điểm của nó, người ta thường gọi là Sala song thọ. Hòa Thượng Làng Mai có một bài thơ: em đã cho ta nụ hoa Sala, em đã cho ta giọt pháp Thích Ca, lời em cam lộ tấm mát tim khô. Thì Đức Phật ngự ở tại rừng Ta La sông Thọ. Đó, đại chúng nhớ khi nói sông Thọ, lý do là khi nó mọc lên thì hai cái cây nó song song với nhau. Và Đức Phật nằm giữa sông Thọ, tức là trên đầu này một cặp, ở dưới chân này một cặp. Và khi người ta vẽ hình ảnh Đức Phật Niết Bàn nó nằm á, thì người ta hay vẽ có cái cây hoa đó đó. Pháp Hòa biết là ở Việt Nam có một số chùa vẫn còn cái cây hoa này có trồng. Ở ngoại ô thành Câu Thi Na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực Sĩ. Lý do gọi Lực Sĩ là tại vì dịch từ cái chữ Mala. Đây là một bộ tộc Mala. Và những người của bộ tộc này họ có cái sức mạnh rất là mạnh. Thậm chí một người của họ đó, họ có thể đánh gục nhiều người. Cho nên cái chữ Mala đó, các tổ Trung Hoa dịch là Lực Sĩ. Thì ở đây bản dịch tiếng Việt là bộ tộc Lực Sĩ. Thì đại chúng nhớ là Lực Sĩ là dịch từ cái chữ Phạn là Mala. Vì đây là một bộ tộc. Và cái bộ tộc này á, Đức Phật ở trong cái khu vực của thuộc lãnh thổ của bộ tộc này. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Thật ra Đức Phật không bao giờ rời Niết Bàn. Tại vì sao? Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm bình lặng, không bị chi phối bởi tham sân si phiền não gì hết. Cho nên nếu mà nói là nói thật tình mà nói thì Đức Phật lúc nào cũng an trú trong Niết Bàn. Nhưng mà khi nói chữ nhập Niết Bàn là để nói lên sự kiện Đức Phật qua đời. Nhưng mà nếu mình nói là Đức Phật chết, Đức Phật mất, Đức Phật qua đời thì nó nó chưa trọn cái chữ tôn kính, nói lên cái trạng thái tịch tỉnh của Đức Phật. Cho nên các ngài hay dùng cái chữ là đại niết bàn. Nghĩa là bình thường ngài sống niết bàn, bây giờ mình thêm chữ đại là để nói lên cái chỗ gì? Cái chỗ mà Đức Phật đi vào cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn. Ví dụ như con người của chúng ta khi mất, có thể do bệnh duyên, chúng ta rên rỉ, đau đớn, hoặc là chúng ta hốt hoảng, chúng ta la hét, hoặc là chúng ta lưu luyến, chúng ta bận lòng, chúng ta không buông xả được những cái gì trong cuộc đời này, tình cảm của cải, vân vân. Có thể con người chúng ta vướng vào cái đó. Nhưng đối với các bậc tu hành, những người mà đã liễu đạt thế gian là vô thường, các pháp trên thế gian này đều là vô ngã, không có gì, sống thì chúng ta vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng khi đến lúc chúng ta phải buông xả thì chúng ta không có gì lưu luyến. Chúng ta đi vào cái chỗ đó tĩnh lặng, không có một chút gì gọi là sợ hãi đau đớn. Cho nên trong kinh thường dùng cái chữ là Đức Phật Đại Niết Bàn. Chữ đại đó là lớn, ý nói là đi vào cái cảnh giới tịch tịnh viên mãn hoàn toàn, không có còn, nghĩa là còn bình thường, ví dụ ngày uống trà trong niết bàn nhưng mà vẫn là còn cái trạng thái của người còn sống. Còn khi ngài nằm yên, ngài đi vào cái trạng thái tịch tịnh đó. Cho nên chúng ta dùng cái chữ đại. Chữ đại là lớn, nhưng ở đây nó có nghĩa là viên mãn, là trọn vẹn, là không có một chút gì gọi là dính mặt. Thì đại chúng nhớ là khi chúng ta nói hôm nay kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì chúng ta phải tự hiểu rằng đó là ngày Đức Phật mất. Đây là cái từ sử dụng trong Phật giáo. Và nếu chúng ta là người Phật tử thì phải hiểu chữ này. Thí dụ mình nói sắp sửa tới ngày đảng sinh, thì chúng ta biết rằng đó là mùa Đức Phật ra đời. Sắp sửa tới mùa thành đạo, thì chúng ta tự biết rằng sắp sửa đến cái ngày kỷ niệm ngày Đức Phật, ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật, thành đạo giác ngộ. Hôm nay chúng ta nói Đức Phật Niết Bàn, để chúng biết là cái ngày đó là kỷ niệm ngày mấy? Ngày rằm tháng 2 âm lịch. Bây giờ Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, bèn bảo tôn giả A Nan rằng: Thầy hãy trải ngọa cụ cho Như Lai ở giữa những cây ta la. Tại sao không kêu là tọa cụ mà kêu là ngọa cụ? Chữ ngọa nghĩa là gì? Là nằm. Chữ tọa là ngồi. Thí dụ như cái tấm mà chúng ta nghe, chữ tấm mà chúng ta đang ngồi đây là tọa cụ đó. Nhưng mà ngày xưa tọa cụ chỉ là một miếng vải thôi, còn bây giờ mình sang hơn. Thay vì mình mang một miếng vải để mình trải mình ngồi, thì mình lại làm thêm ở trong đó một cái miếng mút nữa để cho nó êm. Chứ còn đúng các vị xuất gia, lúc mà đi thọ các vị xuất gia đều phải có một tấm tọa cụ vậy hết. Để chi biết không, đến chỗ nào lễ Phật chúng ta trải ra chúng ta lễ, chúng ta cần ngồi dưới đất để ngồi thiền, nghe trì kinh gì đó trải ra. Cho nên cái tấm đó gọi là tấm tọa cụ. Còn cái này là tấm ngọa cụ, tức là cái miếng trải để nằm. Thầy hãy trải ngọa cụ cho Như Lai ở giữa những cây ta la, theo tư thế nằm nghiêng về hông bên phải, như thế nằm của sư tử chúa. Đức Phật á, khi ngài nằm á, là ngài luôn luôn ngài nằm về cái phía phải, tức là nghiêng về tay phải. Và cái thế này chúng ta gọi là kiết tường ngọa. Kiết tường ngọa là gì? Là cái thế nằm cát tường. Tại vì nếu mình nằm bên trái là mình ép tim nè, dễ sanh mộng mị. Còn nằm mà ngửa hay làm sấp là cái tướng thô. Cho nên người xuất gia là người tu thì nằm về tay phải. Cho nên thấy Đức Phật không? Vẽ Đức Phật nằm là lúc nào Phật cũng nằm. Không bao giờ mà ai mà vẽ hình Đức Phật nằm ngửa nha. Không có ai vẽ Đức Phật nằm sấp nha. Mà cũng không phải nghiêng về tay trái nha, Phật nghiêng về tay phải. Và để có nhiều vị người ta vẽ cái hình này, người ta hơi tinh tế một chút. là khi người ta vẽ Đức Phật trong trạng thái nằm nghỉ ban đêm á, thì hai cái chân của Ngài không có so bằng mà hơi nhích lên chút, cái duỗi cái co lên chút vậy nè, hiểu ý không? Phía sau á Đức Phật co lên chút. Thật ra thì ai biết Phật nằm kiểu nào nhưng mà các vị khi vẽ như vậy á là để nói lên là đây là cái dáng của Đức Phật nằm ngủ. Còn khi nào mà ta vẽ hai cái hình Đức Phật nằm bằng luôn thì đó là trạng thái Đức Phật Niết Bàn. Nó không có quy định gì hết, nhưng mà Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng biết rằng có những người người ta vẽ hình Phật, người ta có cái ý trong đó một chút, để mai mốt mình đi đâu mình nhìn hình Phật vẽ những cái hình ảnh như vậy hay tạc những tượng như vậy thì mình cũng có thể hiểu được một chút về những cái nghệ thuật tạc tượng. Đó là nghệ thuật thôi, không có gì hết á. Muốn thật ra thì Đức Phật nằm thì cái hai cái chân bằng duỗi xuống tay để trên người vậy thôi. Nhưng mà thường các vị người ta muốn nói lên thêm chút nữa về cái giữa cái tượng này là Đức Phật nằm nghỉ ngơi ngủ đêm hay là Đức Phật Niết Bàn. Và cái thế đó thường được gọi là thế nằm của sư tử Chúa, tức là con sư tử Chúa đó. Sau nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, tức là Đức Phật nói với Ngài A Nan là trải cho Ngài nằm, Ngài sẽ nằm về phía bên phải và tối nay, khuya nay Đức Phật sẽ Niết Bàn. Này A Nan, Như Lai đã rốt ráo Niết Bàn, đã đoạn trừ tất cả những lời nói hữu vi. Lời nói của Như Lai như cam lồ, không quanh co tối nghĩa. Đức Phật nói với Ngài A Nan á, Như Lai đã rốt ráo Niết Bàn. Rốt ráo là gì? Trọn vẹn. Rốt ráo là trọn vẹn, là viên mãn rồi. Và những lời nói đoạn trừ tất cả những lời nói hữu vi. Lời nói hữu vi là lời nói phương tiện. Lời nói của Như Lai như cam lồ. Cam lộ là một chất ngọt. Phật, cái sự kiện Đức Phật giảng kinh nói Pháp á, trong Phật giáo chúng ta thường dùng là chuyển bánh xe Pháp. Tại vì ở trong nhà Phật có lấy cái bánh xe và có 12 cây câm hay là 8 cây câm để biểu tượng là giáo Pháp của Phật luôn luôn lan xa, lan rộng, không bao giờ dừng. Thì nhà Phật dùng cái từ là lăn bánh xe Pháp hay là chuyển bánh xe Pháp. Và cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng đó là bài pháp nói về Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bốn chân lý, bốn sự thật nhiệm màu, cho nên gọi là Tứ Diệu Đế, hay là có khi gọi là Tứ Thánh Đế. Tức là bốn sự thật nhiệm màu. Sự thật thứ nhất là gì? Là khổ. Sự thật thứ hai là tập. Tập là gì? Là nguyên do nào mà chúng ta khổ. Sự thật thứ ba là sự vắng lặng của khổ. Sự thật thứ tư là phương pháp hay là con đường nào để chúng ta thực tập để chúng ta hết khổ. Bốn con đường gọi là bốn điều chân thật. Thế gian này là khổ. Sự thật, thế gian này là khổ. Quý vị có công nhận khổ không? Khổ quá trời. Không có gì mà không khổ đó. Mà không có cái gì mà chúng ta có được mà không phải có một cái giá chúng ta phải trả. Hay là những cái khó, những cái lụy mà chúng ta phải vướng vào. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, xấu cũng khổ, đẹp cũng khổ, không ai biết cũng khổ, nhiều người biết cũng khổ. Tiếng nổi cũng khổ, tiếng chìm cũng khổ, là nổi tiếng á. Nổi tiếng cũng khổ, chìm tiếng cũng khổ, cái nào cũng có cái khổ hết. Cho nên là sự thật về sự thật là khổ đế. Sự thật về cái huân tập, cái nguyên do nào chúng ta khổ. Sự thật về khi chúng ta hết khổ. Và sự thật về con đường nào để giúp mình hết khổ. Cái đó gọi là Tứ Diệu Đế. Mà Đức Phật ba lần chuyển, tức là sao? Đức Phật ba lần nói. Thứ nhất là nói về đây là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Lần thứ hai Đức Phật nói đây là khổ, tôi đã qua rồi, tôi biết nó, tôi biết nó, mà tôi qua được rồi. Đây là tập tôi đã từng vướng nhưng mà tôi cũng đã giải thoát được. Đây là nghiệp tôi đã đạt được. Đây là đạo tôi đã tu. Rồi lần thứ ba Đức Phật mới khuyên mình, đây là khổ các vị phải biết và các vị phải đoạn. Đây là tập các vị phải biết và các vị phải rõ nó, trừ nó, đoạn nó. Đây là nghiệp các vị phải biết và phải đạt được. Đây là đạo các vị phải biết và phải tu. Ba lần chuyển. Lần thứ nhất gọi là thị chuyển, lần thứ hai là khuyến chuyển, lần thứ ba là chứng chuyển. Lần thứ hai là chứng chuyển, lần thứ ba là khuyến chuyển. Lần thứ nhất là Đức Phật chỉ cho mình biết, lần thứ hai là Đức Phật xác định Ngài đã đạt được, lần thứ ba là chúng Đức Phật khuyên mình phải làm việc đó, phải tu được như Phật. Mà thật sự cuộc đời này nếu chúng ta mà không có nhận thức cái khổ và chúng ta không có chịu khó để chúng ta giảm đi những cái khổ trong thế gian này thì chúng ta sẽ leo thang làm khổ cho mình và làm khổ người. Sự thật là vậy. Nếu mà chúng ta không có nhận diện ra được rằng đời là khổ, là những nguyên nhân nào để là làm cho mình bị khổ, thì chúng ta chìm đắm ở trong cái khổ mà không có lối thoát. Còn chúng ta hiểu biết được nó rồi chúng ta vẫn khổ chứ. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta biết nó rồi thì chúng ta không bị nó hành và không bị nó làm cho mình lụy, không bị không, và chúng ta có được phương pháp nào để chúng ta chỉnh nó, điều phục nó và làm cho nó giảm đi, chứ không phải là hết khổ. Người nào giỏi là hết khổ, nhưng giờ mình chưa nói tới hết đi, ít nhất cũng sẽ được giảm khổ nếu chúng ta biết nó. Thì vậy cho nên đó, Đức Phật, bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng ở tại vườn Lộc Uyển, đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Còn nếu quý vị muốn đọc cái bài kinh đó, quý vị nên đọc cái bản kinh gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Không có dài, cái bản Kinh Chuyển Pháp Luân không có dài. Và mình sẽ hiểu rằng Đức Phật đã đến với chúng ta, đến với các thầy tỳ kheo vào lúc đó. Lúc đó là các vị cùng tu với Ngài khổ hạnh. Và Đức Phật đã nói cái bài pháp đó, Kinh Chuyển Pháp Luân. Và ngày nay ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp lần đầu, nó vẫn còn đó đó. Cách sông Hằng không có xa, cho nên ai đi đến Sanath là thế nào cũng sẽ đi vườn Lộc Uyển và sông Hằng. Và cái nơi mà Đức Phật Niết Bàn cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi Đức Phật sinh, nơi kinh thành của Đức Phật, hoàng cung của Đức Phật, nó chỉ khoảng 200 cây số thôi. Cho nên Như Lai đã ba lần chuyển bánh xe pháp vô thượng, mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, trời người, ma vương không thể chuyển được. Sa Môn, Bà La Môn, đây là những cái chữ Sa Môn này á, là để chỉ cho những vị tu hành. Ở thời của Phật, cái chữ Sa Môn này đã được sử dụng để chỉ cho tất cả những người tu tập. Bà La Môn là những giáo sĩ thời đó đó, những người tu theo đạo Bà La Môn đó, bây giờ chúng ta gọi là Ấn Độ giáo đó, phải không? Sa Môn, Bà La Môn, trời người hay ma vương không thể chuyển được. Như Lai đã đánh trống pháp, thổi lo pháp, dựng cờ pháp, chèo thuyền pháp, xây cầu pháp, rưới mưa pháp. Đây là những cái từ để diễn đạt sự thuyết pháp của Phật thôi, chúng có dễ lắm. Nhưng mà đây là những cái từ mà trong kinh thường sử dụng, mà chúng ta có thể mượn cái từ này ra để sau này đi ra chúng ta làm MC cho các chương trình thuyết giảng. Hôm nay chúng con được cung thỉnh Hòa Thượng đến đây để vang cái trống pháp, là lời nói của Đức Phật. Tức là đây là những từ để nói lên sự chuyển pháp của Đức Phật, đánh trống. Nhưng mà tiếng trống này không phải tiếng trống thường, mà tiếng trống pháp, làm cho người nghe cái tiếng trống này người ta tỉnh ngộ, người ta thức tâm, cầm cái con ốc thổi lên. Nhưng mà này không phải con ốc bình thường chỉ thổi ra cái tiếng, nhưng mà trong cái tiếng thổi đó nó chuyển tải được lời pháp, cho nên gọi là pháp loa. dựng cờ pháp, ta dựng cây cờ lên, nhưng mà không phải cây cờ gì khác hết, không phải cây cờ quốc gia để nhận diện quốc gia đó, mà cây cờ này là cờ pháp. Không biết ở Việt Nam bây giờ còn cái chuyện là ở khu vực nào có đám tang ta hay treo cái lá cờ màu trắng với cái chữ thập không, chữ thập màu đỏ đó, không biết còn không. Không Hòa nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam á, nhiều khi cái người đó không mất đâu, trong làng trong xóm đâu có ai biết đâu, cái là phải đem cây cờ đó ra treo ngoài xóm, ngoài hẻm gì đó, ai đi ngang ta nhìn, ô trong cái khu vực này có người mất nè, treo cái cờ đó. Không biết giờ còn không, treo cờ là mình biết có đám tang á, không, còn ở đây là cờ pháp, dựng cờ pháp, chèo thuyền pháp. Mình cũng chèo thuyền vậy, nhưng mình chèo thuyền đi chơi thôi, mình đi dạo thôi, còn này là Phật chèo thuyền pháp. Đức Quan Âm cũng chèo thuyền pháp phải không? Có cái câu nguyện đó, Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Đó, Đức Quan Âm cũng chèo thuyền ở trong biển khổ. Tạo pháp thuyền tức là tạo ra chiếc thuyền pháp đi trong biển khổ, là tạo pháp thuyền du khổ hải. Còn mình bây giờ, ví dụ mình có chiếc thuyền mình đi chơi thôi, mình lái chơi thôi. Nhưng mà các vị này, đây là những cái từ để nói lên cái công việc của các ngài làm. Xây cầu pháp, đưa làm một cái cầu lên, dỗ nào mà người ta nghèo quá, người ta không có cái đi qua cái cầu qua sông, người ta phải lội, mình làm cho cái cầu người ta đi qua cho nó thông thương, cho nó tốt. Còn Đức Phật á, là Phật tử á, là mình xây cái cầu pháp, làm sao cho người ta lên cái cầu đó, người ta cảm nhận được Phật pháp, làm cho người ta nối liền. Cái cầu đó là nối liền giữa gì? Giữa gọi là ta bà với tịnh độ, giữa khổ đau với hạnh phúc. Ta bên này khổ quá, qua cầu đó đi, qua khỏi cầu đó là cầu an bình. Theo cái tín ngưỡng nhân gian á, người ta nói rằng á, khi mình chết xuống địa ngục á, sắp sửa mà đi đầu thai á, mình phải đi qua một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và mình sẽ gặp một người bà già tên là Mạnh Bà. Và Mạnh Bà sẽ cho mình uống, ăn một chén cháo lú. Cháo lú này mình ăn vô rồi là mình sẽ quên, mình đầu thai trở lên là mình không nhớ gì hết trơn. Đó là tín ngưỡng nhân gian. Người ta tin rằng ở dưới địa ngục có một cái trường hợp là đi đầu thai, và muốn đi đầu thai là phải đi qua một cái cầu. Cầu đó kêu là cầu Nại Hà. Có một bà già tên Mạnh Bà, và Mạnh Bà này sẽ cho mình uống một chén cháo lú. Có nhiều khi bà quên, lên trên này mình nhớ hết trọi. Nhiều khi bà nấu cháo chưa chín sao? Cháo lú nó chưa chín. Như Lai đã đánh trống pháp, thổi lo pháp, dựng cờ pháp, chèo thuyền pháp, xây cầu pháp và rưới mưa pháp. Rưới mưa pháp phải không? Mưa cỏ cây đều tươi tốt hết, nhưng mà một cái lời nói pháp của mình ra đó là thấm vô tâm của người ta, làm cho người ta tỉnh táo, làm cho người ta tỏ ngộ. Người ta đang là một cái người héo khô, nghe một lời pháp đó. Cho nên trong cái bài mà lời em em đã cho ta giọt pháp Thích Ca, lời em cam lộ tấm mát tim khô, lời em cam lộ tâm mê vỡ bùng. Cái bài Nụ Hoa Sa La của Sư Ông Lần Mai có câu đó. Thì mình làm cho người ta, cái người ta đang khô héo khổ đau, ta nghe xong ta tỉnh ra, ta ngộ rồi, ta không có còn mê lầm, ta không còn chấp trước nữa. Hồi sáng mình đọc kinh Pháp Hoa đó, ai nhớ không? Phẩm gì? Phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5 đó. Mưa rưới xuống, cỏ cây thấm, cây lớn thì rút nước nhiều, cây trung thì thấm nước vừa, cây nhỏ thì thấm nước ít, không có phân biệt. Và Đức Phật nói cái sự thuyết pháp của Đức Phật cũng vậy, không có phân biệt gì, tuôn một trận mưa xuống và tùy mọi căn cơ đều hấp thụ được hết. Đó là mưa pháp. Cho nên cái này gọi là pháp vũ đó. Còn mình uống sữa gọi là gì? Sữa pháp, gọi là pháp nhũ. hôm kia có một thầy gọi thăm Pháp Hòa. Thầy mới nói sao mấy cái bài thầy giảng hết sữa chưa? Tại vì mình học cái chương trình gì từng giọt sữa thơm á. Thầy mới nói ngày hôm bữa tôi đi tới chùa, mấy thầy ngồi nhắc tới thầy nè. Mấy thầy nói chơi, tôi mới nói với mấy thầy, tôi nói trời ơi, thầy Pháp Hòa sữa ở đâu mà ông dắt hoài không hết. Ngày nào cũng nói mà nói hoài nó không hết, nó không kẹt. Bữa thầy Phong thăm, thầy hết sữa chưa? Như Lai đã soi sáng cho 3000 đại thiên thế giới, diệt trừ hết tối tâm, chỉ bài cho chúng sinh con đường giải thoát, đem chánh đạo làm lợi ích cho hàng trời người. Chánh đạo tức là con đường chân chánh. Những ai đáng độ đều đã được độ. Như Lai đã hàng phục tất cả các ngoại đạo và tà thuyết. Trong kinh nói người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa an thời làm cho an, nhớ không? Đó là những từ trong kinh Pháp Hoa không á. Các ngoại đạo tức là Đức Phật đã làm sáng tỏ các giáo lý ngoại đạo và tà thuyết, làm chấn động các cung điện của Ma Vương. Cung điện của Ma Vương là gì? Ở đây là nói đến một cái thành trì mà người ta kiên cố của sự mê lầm. Mà những cái điều chân chính mình nói ra thì làm cho những cái điều mê lầm đó phải rung chuyển. Cho nên thường hay dùng cái từ là làm chấn động cung điện của Ma Vương. Khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật thấy rõ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức xưa nay là nó xây dựng một con người. Rồi mình sống mình khổ với ngũ uẩn. Mà khi Đức Phật ngộ ra, Đức Phật thấy ngũ uẩn là không, thì Đức Phật nói: này, cái người mà xây dựng, hôm nay ta biết được ngươi rồi. Ngươi không còn đủ khả năng để mà xây dựng cột kèo gì nữa hết. Nói xong thì cái nhà đó nó sập xuống. Đấy, con người mình xây dựng bằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đó phối hợp lại để thành một con người đang sống rồi tưởng tượng, mình không biết trơn trọi á, thấy vậy rồi đoán vậy rồi nghĩ vậy rồi cứ đi theo cái dòng tưởng đó nói, cho nên rồi từ cái tà tưởng nó đem ra tới tà thuyết. Và Đức Phật là người dạy chúng ta là cái gì thấy biết như thật mới nói. Còn cái gì chúng ta chỉ phỏng đoán, chúng ta chỉ nhìn qua mà hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn qua cái hình ảnh trên tivi hay là trên mặt báo vân vân, đừng có phán xét. Nó nhiều khi nó không trúng đâu. Mà chúng ta nói như vậy rồi, đôi khi sự thật nó không phải như vậy, thì tự mình chuyện ở đâu đâu, mình đi tạo cái nghiệp cho chính bản thân mình. Cho nên Đức Phật là người làm cho các ngoại đạo tà thuyết, làm cho chấn động các cung điện của Ma Vương. Như Lai đã dùng tiếng rống của sư tử chúa để làm Phật sự. Con sư tử mà nó rống lên đó, thì các con thú khác phải khiếp hết, phải khiếp sợ. Ở trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Ngài Huyền Giác cũng có những cái câu như vậy đó. Con sư tử mà rống lên rồi thì làm cho những cái con thỏ, những con thú mà nhỏ nó phải bật vía hết. Làm cho cái tiếng pháp đó mà lăn bánh hét lên thì làm cho tất cả các cái tiếng của những cái con thú nhỏ nó phải sợ hết. Ở đây cũng vậy, cái lời pháp mà vang lên, cái đây là không phải là Đức Phật ở đây muốn nói lên cái gì, muốn nói lên cái chân lý. Những cái chân lý mình nói lên thì làm cho các cái mê lầm nó phải đổ ngã. Đức Phật đã dùng Như Lai đã dùng tiếng rống của sư tử chúa để làm Phật sự, xây dựng sự nghiệp của bậc đại trượng phu, chu toàn thể nguyện của các kiếp. Trượng phu theo Phật giáo là sao? Không phải là mình lấn hiếp người ta, không phải là mình ga lăng đúng mức theo cái nghĩa của thế gian, không. Trượng phu là người sống ở trong cái đức, thường trong kinh hay gọi Đức Phật là đấng trượng phu đó, là cái người có khả năng biết tất cả các pháp và chuyển các pháp và không bị những cái pháp đó nó làm khó mình. Cho nên Đức Phật gọi là Đại Thế Gian Giải và Đại Trượng Phu. Chu toàn nguyện của các kiếp. Đức Phật có nhiều kiếp phát nguyện lắm, mà bất cứ kiếp nào Ngài có mặt, Ngài đều lãng dạy dỗ cho hàng thanh văn, thọ ký cho hàng Bồ Tát. Thanh văn là ý nói các vị nghe giáo lý tứ diệu đế mà liễu đạo, hay nói cách khác là các thầy tỳ kheo. Còn ở đây là nói tới các vị mà trong các cái tầng bậc tu chứng, ai mà nghe pháp tứ đế khổ tập diệt đạo mà hiểu biết và tu tập ngộ đạo được nhờ nghe pháp, gọi là thanh văn. Tức là dạy dỗ cho hàng thanh văn, thọ ký cho hàng Bồ Tát. Tại vì các vị Bồ Tát là các vị này đã vượt rất nhiều những cái phiền não, và các ngài thực hành cái lục độ, giáo độ cho mọi người, cho nên Đức Phật thọ ký cho các ngài, làm cho Phật nhãn không bị dứt mất ở đời vị lai. Tức là làm cho con mắt của Phật không có bị tối, không có bị mất đi. Ví dụ như ngày nay chúng ta vẫn còn tiếp nối cái con đường của Phật, là soi sáng cho mọi người cũng cùng hiểu, giống như là một cái điều chân chánh, thì cái đó gọi là cái đem cái Phật nhãn soi sáng. Là nếu mà một ngày nào đó hàng đệ tử Phật vẫn còn tiếp tục truyền bá những lời chân chánh của Đức Phật, thì lúc đó con mắt Phật chưa có tắt, mắt Phật vẫn còn mở để làm gì? Để soi sáng cho mọi người. Này A Nan, từ nay về sau Như Lai không còn gì phải làm nữa, chỉ an trú trong cảnh giới Niết Bàn. Những gì mà Đức Phật nói nãy giờ là việc làm của Ngài, không? Thì bây giờ đã đến lúc Ngài phải không còn làm gì nữa, mà chỉ an trú trong cảnh giới Niết Bàn. Tại vì sao? Tại vì khi mình còn làm, tức là nếu mà nói theo cái sức lực ha, còn khỏe thì mình còn làm. Nhưng một ngày nào đó mình già cả, mình không làm gì nữa, thì phải an trú cái thảnh thơi. Cũng giống như các vị hòa thượng của mình đó, khi còn trẻ các ngài làm rất nhiều Phật sự, nhưng khi già rồi, các ngài giao xong rồi á, ở trong phòng niệm Phật. Thậm chí các ngài niệm Phật đến mức độ là ai đi đến lễ các ngài cũng không có đáp, không có đáp, có nói năng gì, giống như không có thấy vậy. Thì mình nói, ủa sao kỳ vậy, hòa thượng ngồi đó mà người ta tới người ta lễ mà hòa thượng nói năng gì hết á. Thật ra các ngài có đáp đó chứ, đáp bằng câu niệm Phật thanh tịnh của các ngài đó. Còn ví dụ như tới chào mình cái mô Phật, con khỏe không, ăn gì chưa, ba con khỏe không, ba con có đi làm không, cái đó là còn theo cái kiểu thế gian, phải không? Bây giờ các ngài đáp mình ở một cảnh giới của các ngài. Các ngài vẫn ngồi yên lần chuỗi niệm Phật. Mình tới mình làm gì, mình có lễ các ngài. Các ngài không nói năng, nhưng mà không nghĩa là các ngài không biết nha. Biết hết, nhưng mà vượt cái thế gian đối đại đó. Còn cái chuyện mà gặp nhau mà xá chào đó là cái chuyện của thế gian. Cái chuyện đó vẫn còn đối đãi trong thế gian, của cái gọi là cái gì, cái tục đế. Nhưng mà các ngài đang đáp với mình là đáp bằng cái gì? Xuất thế gian, bằng cái chân đế. Sư ông Vạn Đức á, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh, là ngài đáp mình kiểu đó đó. Ngài ngồi ngay cửa sổ, ngài niệm Phật, bây giờ có bao nhiêu người đi tới, ngài tỉnh bơ như không có ai vậy đó. Các ngài đã vượt cái chỗ mà đối đãi gọi là thế tục rồi. Cho nên các vị nhớ là an trú trong cảnh giới Niết Bàn là vậy đó. Thí dụ như các bác lớn tuổi nè, bây giờ không còn làm gì nữa đó, cứ thảnh thơi niệm Phật, sống vui vẻ mỗi ngày, không phiền lo, không buồn giận ai hết. Đói thì mình ăn, mệt thì mình nằm nghỉ, không còn rửa chén lặt rau thì mình niệm Phật, nhìn con cháu nó sinh hoạt cho vui. Đừng có tự than thân trách phận, ôi lúc này già cả rồi, hết xài rồi. Lúc này không ai còn coi trọng mình nữa, mình giờ lặt cọng rau cũng không xong, có bác còn nặng hơn, lúc này vô sọt rác rồi. Chi cho nó khổ, cho đó là chưa biết an trụ cảnh giới Niết Bàn của mình đó. Mình an trụ cảnh giới Niết Bàn của mình là con nấu gì mình ăn nấy. thấy mỗi ngày con cháu khỏe mạnh là mình vui. Bây giờ mình không làm được gì cho con cháu không? Mà có một việc làm mà con cháu không thể làm được cho mình, chưa thể làm được cho mình, mà rất hiếm ai làm được cho con cháu, đó là mình niệm Phật để lại cái phước cho con cháu. Nếu khi mình không còn làm được gì nữa, mình không thể nấu ăn cho con cháu, thì mình niệm Phật cho nó. Mà cái đó mới là cái phước trường cửu. Còn cái chuyện mình nấu cho nó chén cơm, nó ăn 2 tiếng nữa nó hết rồi. Có nhiều khi bây giờ mình già, mình ném hết ngon rồi, nó chê nữa. Nó má nấu dở mà nấu hoài. Rồi cái nó không ăn, cái mình nói nó chê đồ ăn của mình, cái mình giận. Cái chi cho khổ vậy không? Chờ mình phải bắt chước Phật chỗ này đi. Những gì cần làm đã xong hết rồi. Bây giờ từ nay về sau không còn gì phải làm nữa. Không còn gì để làm nữa, có nghĩa là ngủ hoài. Mà thảnh thơi an trú trong cảnh giới niết bàn của mình. Cho nên niết bàn là cái cảnh giới của tâm, cảnh giới của người biết sống, chứ không phải niết bàn là đợi tới sau khi chết mới tới đó. Nếu mà ngay bây giờ mình không có được niết bàn thì làm sao mà mình thí dụ niết bàn có tới mình cũng biết cái này là gì nữa. Phải chạm được cái niết bàn, phải hưởng được cái niết bàn, phải nhận ra được cái niết bàn, để khi mình nếu như lỡ cảnh giới niết bàn có thật đi, mình tới đó mình thấy gì vậy, này lạ quá, tôi không biết, tôi không quen, phải quen đi. Cho nên cảnh giới niết bàn là như vậy đó. Mỗi ngày mình sống, mình đều an hưởng được mỗi giây phút, mỗi ngày mới mình có. Cho nên Pháp Hòa hay chúc quý Phật tử, chúc cho đại chúng ngày mới được bình an. Ngày mới là ngày hôm nay nè. Đừng có đem so, ủa ngày hôm nay sao giống ngày hôm qua, ngày hôm qua sao giống được ngày hôm nay. Nếu mà nó giống hoài thì mình nói sao biết không? Chán phèo. Nhưng mà thật sự không giống mà lại giống. Tại vì sao? Ngày nào cũng như ngày nay. Chỗ đó sâu xa lắm. Sắc tức là không, không tức là sắc này vậy đó. Một ngày như mọi ngày, mà không ngày nào giống ngày nào. Nhưng mà ngày nào cũng giống ngày nào, lạ lùng vậy đó. Cho nên cái đó là cái người phải biết niết bàn mới hưởng được nó. Thôi mình nghỉ đi, lần sau mình học tiếp. Bữa nay giới thiệu thôi ha. Thì thưa đại chúng, mình học kinh Đại Bi, và cái đề tài này có thể mình tạm gọi là trách nhiệm Phật trao. Kỳ thứ nhất, Phật trao cái trách nhiệm cho mình. Còn nếu mình nói là trách nhiệm người tu đồ nghe lớn quá, thôi giờ nói vậy để cho mình biết là Phật giao cho mình cái gì đây. Trách nhiệm Phật trao kỳ thứ nhất. Xin đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện phiền mạo xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên.